Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 4 trước trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Trong cái chương trình tu tập của chúng ta hàng ngày, thường quý vị hành giả có 1 giờ đi, có 1 giờ ngồi, có 1 giờ đi. Ngoài cái chuyện thiền tập trong khi đi, trong khi ngồi, hành giả nhớ còn tu tập trong sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày là mình làm những cái chuyện gì nhỏ nhỏ, mình không có không phải là đi một hồi. Ví dụ chẳng hạn như mình chư tăng như bên Myanmar thì phải đi bát, như hành giả Phật tử thì phải chấp cát, dọn dẹp. Vì trong trường thiền đôi khi cái nhân sự không có, người đông. Vì vậy thiền sư thường khuyên là nhớ phải giúp dùm thiền viện. Ví dụ chẳng hạn như mình ở chung một cái dãy nhà, một cái tăng xá hay là một cái building vậy đó, thì trong đó là phải chia nhau ra, người thì quét dọn giữ gìn nhà vệ sinh, phòng tắm, cục tiêu rồi vậy đó. Thì người ta khuyên rất nhiều về cái chuyện này, mà trong khi làm nhớ có hai chuyện. Một cái người bình thường á, làm chấp tác quét dọn hay là giữ gìn sạch sẽ những cái nơi mà công cộng như trong trường thiền rồi vậy thì làm thì chỉ làm thôi. Nhưng mà cái người mà tu tập bên thiền ta khuyên rằng là mình nhớ làm mà phải có hai chuyện. Cái thứ nhất là mình làm với chánh niệm, đừng có làm theo quán tính. Khi mà mình làm theo quán tính thì nó ví dụ chẳng hạn như mình quét dọn thì đôi khi mình bực bội, mình sân hận, mình nói, mình cầm ràm cào nhau. Và cái thứ hai nữa là mình phải hiểu rằng là mình làm như thế này để đem lại cái sự lợi lạc cho hội chúng. Làm với trong cái tâm tư như vậy thì nó có từ hai phước luôn. Phước thứ nhất là phước phục vụ. Ví dụ chẳng hạn như mình quét cái sân cho sạch sẽ, em ngồi đi tới đi lui khỏi bụi bặm, đó cái phước là phước phục vụ. Hoặc chả là mình chùi dọn dẹp hay là lau chùi nhà vệ sinh chẳng hạn, phước phước phục vụ. Rồi cái phước quan trọng nữa là phước chánh niệm. Mình làm với chánh niệm là có phước chánh niệm. Thì đây có một cái bài pháp cũng lâu lắm rồi. Có một sư cô đó, sáng sớm đó, đi lên trên thiền đường đó, thì cô thấy cái thùng rác, cái con chó nó bươi. Nó bươi, nó hất cái thùng rác xuống. Thùng rác thì dơ giấy nhớp nhúa ghê lắm. Thì sư cô đó đứng đi lên sớm, thiền đường lên sớm thì thấy rác đổ qua chừng chừng. Sư mới suy nghĩ, thôi bây giờ đó, làm sao đây? Thưa sư, con đi lên thiền đường rất sớm, thấy thùng rác bị chó lật xuống, bươi rác đổ vung vãi khắp nơi, hôi hám quá chừng. Con muốn dọn dẹp nhưng mà biết rằng còn 5-3 phút nữa sẽ tới giờ ngồi. Tâm con lưỡng lự, không biết nên dọn dẹp hay vô ngồi. Cô nói cô rất thích dọn dẹp là bởi vì cái này đấy mà để vậy là ngay cái thiền đường đi vô đi ra. Một lát nữa đó, chừng 5-10 phút nữa là thiền sinh ở khắp nơi họ đi tới, họ lên thiền đường, họ ngồi là đạp em vào trong thiền đường là hôi cả ngày luôn. Thì cô nói cô muốn kéo cái thùng rác ra dọn dẹp cho sạch sẽ. Nhưng mà còn 10-15 phút nữa tới giờ ngồi rồi mà làm cái đó nó đổ mồ hôi rồi sao ngồi được. Tâm con lưỡng lự, không biết là nên dọn dẹp hay là nên ngồi. Một tâm khác nói, thôi thì mình cứ dọn dẹp đi, mình làm cái này với chánh niệm và con quyết định dọn dẹp. Thiền sư nói quyết định như thế rất hợp lý. Hành thiền đâu có phải chúng ta chỉ ngồi không thôi, mà mới thấy pháp, chính chính chuyện mà chúng ta làm như thế này đây là rất là tốt. Sư khuyên vậy. Hành giả tới đây không phải là chỉ đi và ngồi không thôi, mà có những cái chuyện mình thấy cần thiết mình phải làm, mình nên làm. Ví dụ đó, có nhiều vị đi tới các thiền viện là không chịu đi bát, cá nhân sư sư cũng vậy, sư không thích đi bát. Thì cả vị thiền sư nó phải đi bát. Đi bát là cái bổn phận của các sư phải làm. Bởi vì người Phật tử ở trong làng, trong xóm họ chờ mình từ sáng sớm rồi. Họ chờ mình để mình tới họ đi bát. Thì mình phải làm cho mình không có thể được nại cỡ này cỡ kia rồi vậy đó. Rồi có nhiều vị có câu chuyện ở trong thiền viện phải làm thì khỏi, không khỏi cần đi bát. Hoặc giả là lớn tuổi khỏi cần đi bát. Hoặc các vị khác là phải chịu khó đi bát với chư Tăng. Đây là cái sinh hoạt bình thường của chư Tăng. Quyết định dọn thùng rác như thế rất hợp lý. Hành thiền đâu có phải ngồi không thôi, và ngồi trên thiền đường mới thấy Phật pháp. Thiền tập phải được áp dụng lúc mọi nơi, trong mọi oai nghi và bất kỳ chúng ta làm cái gì. Tập tứ niệm xứ và tập trong bốn oai nghi. Tập thiền tứ niệm xứ mà chỉ thích ngồi thôi, đó là dạng thiền sinh làm biếng. Ngồi không cần làm gì cả, thân được nghỉ ngơi khỏe khoắn, cho nên tâm yên, an lạc và thâm đắm khởi sanh trong cái sự an lạc này. Ngày hôm qua có một vị trình pháp nói rằng là con ngồi thiền, cái vấn đề của con là an lạc nó khởi sanh hoài. Và cứ mỗi lần mà an lạc nó khởi sanh như vậy thì con thích vào trong đó. Và bây giờ con thấy cái này là cái khổ này. Vì vậy chữ Dukkha, Đức Phật nói Dukkha là khổ. Nó khổ theo cái nghĩa thông thường khổ rồi, mà an lạc cũng khổ nữa. Tại vì khi mình ngồi thiền mà an lạc đó, là tâm của mình nó ưa vướng, nó đắm vào đó, nó thích lắm. Và khi mà lần tới mình ngồi mà không có, mà cái tâm của mình nó không yên, tâm nó vọng động là mình bực bội, mình sân hận. Ngã chàng cha thiền sư người Thái Lan có nói, gà nó ngồi suốt ngày nhưng nhà nó ngồi suốt ngày nhưng mà quý vị kiếm coi có con nào nó đắc đạo quả đâu. Quý vị thấy ngồi hoài không phải là tốt. Vì vậy trong khi mà quý vị đang ở thiền viện, quý vị sinh hoạt đó, nó có những cái gì mà quý vị thấy cần phải làm giúp chùa nên làm đó. Mà nhớ làm này, thứ nhất làm đúng lúc, chứ không phải tự nhiên cái đang ngồi thiền cái bỏ chạy ra đi làm không. Ví dụ chẳng hạn như giờ mình đi, thay vì mình đi kinh hành mà mình thấy có câu chuyện cần làm, còn quét dọn cho sạch sẽ, lau chùi cái này cái kia đó, mình nên làm. Và trừ trường hợp ở trong chùa có người lo thì thôi mình khỏi làm. Và nhất là cái mà hành giả quên, đó là làm mà với chánh niệm. Phải làm nhớ im lặng mình làm, và làm trong chánh niệm. Cái đó là mình được tới hai phước luôn. Nhớ như vậy. Phước một, cái phước thứ nhất là phước phục vụ, mình giúp giữ gìn cơ sở chùa chiền sạch sẽ. Và đồng thời thứ hai nữa là mình có dịp mình tu tập. Tu tập bằng cách là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ hồi nãy mình nói về vấn đề tâm hy lạc, bây giờ có một cái tâm gọi là tâm mong đợi. Đôi khi mình ngồi thiền, mình tập được một chút gì, cái tâm mới bắt đầu nó có cái sự mong cầu. Mong cầu là giờ thiền tới phải cho tốt, phải được như vậy như cái nọ, mà không được thì mình bực bội khó chịu lắm. Đây một cái trường hợp với cái gì. Thực sự con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên con nghe tiếng rọt rẹt ở bao tử. Cô này trình nói rằng là con ngồi thiền như cái phần hướng dẫn nhắc nhở rằng là ngồi yên, đồng thời quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng mà khi mà quan sát như vậy thì con nghe trong bao tử con có tiếng rụt rè. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá rất nhiều cảm giác lăng tăng li ti ở trên tay, trên chân, trên đầu, trên mình. Bây giờ tâm đã yên rồi thì thay vì hướng về bao tử, tưởng là nhìn được cái bụng, hóa ra không thấy bụng đâu gì đâu hết trơn à, mà thấy toàn cảm giác không. Cảm giác lăng tăng li ti không, mà không những ở bụng rồi mà ở tay, ở chân, ở đầu, ở khắp nơi, cho đến nỗi con không còn phân biệt phần nào của là cơ thể của con nữa, mà toàn chỉ là cảm giác không. Thiền sư trả lời sự quan sát này rất đúng, chỉ thấy cảm giác không mà không nhận ra đầu mình, chân tay. Mình nhận được cảm giác, cái này là pháp chân đế này, còn đầu mình, chân tay là mình đem cái khái niệm ở trong đó. Vì vậy một người khi mà tâm nó yên rồi thì tự nhiên mình thấy được những cái như thế này. Thưa sư, bây giờ con tự hỏi không biết cái gì đang xảy ra, con cứ tiếp tục quan sát. Con có mở hí mắt coi nhìn xuống, nhưng thưa ngài tay chân vẫn còn đó. Nhìn tâm con thấy như tâm tách ra khỏi thân, quan sát các cảm giác khắp nơi. cảm giác trên tay, cảm giác trên mũi, cảm giác trên cằm, tay chân, khắp nơi và khắp nơi. Con tự hỏi không biết mình kinh nghiệm như vậy có đúng không? Thưa sư nói đúng lắm, kinh nghiệm rất là được. Thưa sư, sau giờ thiền con không thấy đau nhức, tê mỏi, khổ sở như những lần ngồi trước. Giờ ngồi qua thật nhanh, thân tâm thật là nhẹ nhàng. Trong giờ ngồi tâm gần như không suy nghĩ, chỉ để ý cái gì? Để ý tới tiếng động đang khởi sanh xung quanh, để ý tới mùi, để ý tới cảm giác, để ý tới những xúc chạm. Con mở mắt nhưng không thấy tâm nằm đâu hết, nó ở phía ngoài, nó không còn ở trên thân nữa. Con tự nhắc bây giờ ngồi thiền, chỉ ngồi yên, giữ cho tâm quân bình và xem cái gì đang xảy ra thôi. Đó là cái chuyện mà con tính, từ đây về sau là con sẽ làm như vậy. Cô này cô nói rằng khi mà cô ngồi, cô thấy cái thân, cái tâm của cô nó rất là yên, nó bớt suy nghĩ, cô thấy cảm giác ở khắp nơi. Và cô nói rằng là cô rất là thích thú, bởi vì cô thấy là cái giờ ngồi nó đi qua rất là nhanh. Thiền sư mới nhắc này, hành giả cảm nghe rất thích thú vì giờ ngồi, vì thân thể không thấy đau nhức. Giờ thiền trôi qua nhanh, mọi sự đều tốt đẹp hết, cho bạn quay chừng đấy, tâm mong đợi sẽ có mặt. Khi cô này cô trình pháp, cô hồ hởi không phấn khởi lắm. Thì thiền sư nói kinh nghiệm được lắm, được rồi đấy, nhưng mà nhớ nghe, cẩn thận nè. Bây giờ mọi sự nó tốt đẹp hết trơn đó, là cái tâm mình nó sẽ mong đợi đấy. Đây là tâm phàm mà, cũng giống như hồi nãy an lạc vậy đó. Ngồi nó vắng lặng, nó an lạc là mình muốn à. Mình muốn lần tới phải được như vậy nữa. Hành giả cảm nghe rất thích thú với giờ ngồi vì thân thể bây giờ không đau nhức như hồi trước. Giờ thiền tập qua đi rất nhanh, mọi sự đều tốt đẹp cả. Cho nên tâm mong đợi cũng đứng chờ đó, hãy quay chừng tâm này. Hành giả suy nghĩ đúng khi nói rằng lúc ngồi bây giờ con chỉ thoải mái ngồi rồi xem cái gì đang xảy ra. Thiền sư nói cái này đúng quá. Bây giờ ngồi thiền chỉ ngồi yên, giữ tâm quân bình xem cái gì đang xảy ra thôi. Thiền sư nói câu nhận xét này rất là đúng này. Không làm, không cần làm một cái gì hết, chỉ ngồi yên, giữ tâm quân bình và quan sát cái gì đó đang xảy ra. Đó là cái bổn phận của hành giả, không làm một cái gì hết. Dạ thưa sư, sư nói về tâm mong đợi, con cũng nhận ra được điều này. Tâm con cũng muốn thấy lại những giờ, lại những gì mà con kinh nghiệm vào những giờ sau. Nhưng thưa sư, hết rồi, con buồn quá. Nói ra là đúng ngay tức thì nghe. Nói tốt này, mà sự tốt đẹp này, giờ ngồi qua rất là nhanh này, thân không đau nhức này, tâm rất yên tĩnh, không suy nghĩ này, vân 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 lạp. Thưa sư nó quá chừng đây. Bởi vậy mình nói là kêu mừng là Phật cao một thước mà cao một trượng, mình tiến bộ một chút là phiền não đứng bên cạnh mình liền, lơ mơ cái là chụp kéo giật mình xuống. Đó là lý do tại sao mà mình thấy cái đời tu nó khó khăn lại chỗ đó. Đi tới đã khó rồi nè, mà đi tới rồi là lơ mơ nó tuột lại. Vì vậy cái hình ảnh mà rất là đẹp mà người ta cho ta nói là cái người tu tập là mình đi mình chèo thuyền mà chèo nước ngược đó quý vị. Quý vị tưởng tượng có một cái con sông, con suối mà nước nó chảy từ trên xuống, mình chèo ngược từ dưới lên. Và chắc chắn là mất rất là nhiều thời giờ. Và mà lơ mơ mà mình chèo mà mình buông tay một cái là nước nó kéo mình đi ngược, đi xuống. Mà cái nước này là cái gì? Đây là phiền não. Đó, mình ở trong thiền viện mình tu tập 15-20 ngày, mình giữ gìn chánh niệm, niệm mạnh, định mạnh, tất cả đều tốt. Có cái sự hiểu biết giống như trường hợp những cái các vị này này. Nó đi về nhà rồi bắt đầu quên. Về nhà không chánh niệm nữa. Nhà là cơm áo gạo tiền vợ chồng con cái, chuyện này chuyện kia nó lôi mình rồi mình quên, thế là phiền não nó nhào tới đập mình rồi. Bây giờ khổ quá chạy vô chùa ráng tu nữa, tích lũy được chút chạy về nhà cái nó phiền não nó gặp nữa, cứ làm tới làm lui hoài như vậy. Thưa sư, con cũng thấy điều này khi ngài nói rằng tâm về tâm mong đợi. Con thấy rằng là tâm con cũng muốn có cho được những cái kinh nghiệm như thế này trong những giờ tới, nhưng mà con ngồi một lát con không thấy, trời ơi con buồn hết sức là buồn. Nhớ một điều, thưa sư trả lời, mong là tham, tâm dao động khó kinh nghiệm là những gì đã thấy. Vì vậy tôi dặn đừng mong, đừng muốn chi cả lúc thiền tập. Thiền là chỉ việc tập thôi, đừng có mong cái gì hết. Hãy mong là tâm tham nó chen vô. Tâm tham nó chen vô thì cái sự thực tập của mình nó khựng lại liền tức thì. Con biết là do tại tâm con mong quá cho nên không kinh nghiệm lại được những gì mà con kinh nghiệm tuyệt vời trong những ngày qua. Nhưng mà thưa sư, hôm nay con không mong nữa. Con để yên, thế là kinh nghiệm nó quay trở lại. Thực sự thế không? Đúng là như thế. Kinh nghiệm tốt nhờ tâm quân bình, vì vậy trạng thái tâm rất là quan trọng trong khi thiền tập. Đọc thêm trả lời nữa này, kinh nghiệm tốt, sở dĩ mà kinh nghiệm tốt là nhờ tâm quân bình, không mong, không đợi, không chờ gì hết, là tự nhiên nó tới. Còn ngồi đó cứ mong, mong sao cho như ngày hôm qua, mong sao ngồi cho tốt, mong sao vừa thiền qua cho nhanh, càng mong bao nhiêu nó càng lâu bấy nhiêu. Không mong gì tâm thư thái, đây là cái câu mà người ta thường hay nói, không mong gì tâm thư thái, không muốn gì tâm an lạc thư giãn, thích điều này không thích điều kia là thái độ không chân chánh. Thái độ mà không chân chánh là cái sự thực tập nó phải tuột lui vậy, chắc chắn 100% như vậy. Không mong gì thì tâm thư thái, thiền tập là thiền thôi, không mong gì hết trơn. Rồi không muốn gì thì tâm nó an lạc, tâm nó thư giãn. Hễ thích điều này, hễ thích điều kia là thái độ không chân chánh này. Cái hả, mình nghe những cái người trình pháp mình nói rằng ô con khó khăn quá, khó khăn muốn hết, muốn không muốn khó khăn. Con ngồi thiền con thấy thư giãn nhiều trước nữa, bây giờ muốn cho thư giãn, muốn cho nhẹ nhàng, muốn cho khinh an, vân vân, biết tất cả những cái muốn này là chết với nó. Nhưng mà anh chị em nhớ một điều đó là mình tu tập rồi mình rút kinh nghiệm thôi. Mặc dù quý vị nghe những cái bài pháp như thế này, quý vị nhớ, quý vị nói, quý vị nhớ, nhưng mà quý vị sẽ không nhớ đâu. Tới đó là quý vị cũng mong à. Quý vị tưởng là người khác mong thôi, còn mình không mong, mà kể ra mình cũng mong muốn chết luôn à. Khi mình khám phá ra là trễ rồi. Đó, thì quay trở lại, thôi đừng mong nữa, thôi mong nữa, kinh nghiệm nữa. Đó, cứ tập tới là lui hoài như vậy đó. Vì vậy người ta nói, tại vì sao mà kinh nghiệm thiền tập nó sôi sục? Sôi sục là tại vì cái tâm mình là tâm phiền não. Nó lên chút rồi mình mong, cái nó tuột. Nó tuột xuống rồi thôi, không mong nữa. Để yên nó lên trở lại. Vì vậy cái sự sồi sụp lên xuống nhiều ở trong thiền tập là cho thấy là cái tâm của hành giả nó còn yếu. Và bây giờ muốn yếu, muốn mạnh thì phải tu thôi chứ không biết làm sao. Có một bài pháp khác cũng khá lâu rồi, đã có một vị hành giả trình sư này đi tu tập một thời gian rất là lâu ở trên một cái thiền viện dạy về thân định. Sau khi mà sư tập trên đó một thời gian rồi sư đi về ở dưới trường thiền của sư tập về thường tứ niệm xứ, thì sư nói: dạ thưa ngài thiền sư, gần 2 năm con tập thiền định, trong suốt thời gian đó tâm con mong cầu rất nhiều chuyện. Bởi vì trong thiền định mà thì người ta kêu mà có ánh sáng không, nên trình pháp của thiền sư hỏi: ngồi thiền có thấy ánh sáng không? Dạ em thấy, thôi đuổi về, để chừng nào có ánh sáng thì lên nữa để tính sau. Đây là sư nghe thôi, chứ còn thật ra cá nhân sư cũng tập ở thiền định, những cái trường thiền mà tập về thiền định sư cũng biết. Tâm con mong cầu rất nhiều chuyện, tâm mong muốn có ánh sáng để có thể trình pháp với các vị thiền sư. Con muốn rằng sau khi một tu tập một thời gian, tâm con phải đắc các tầng thiền 1, tầng thiền 2, tầng thiền 3, tầng thiền 4, và cuối cùng thế nào cũng đắc đạo quả niết bàn. Chưa đi là bắt đầu tâm nó đã tính rồi. Thúc đẩy bởi lòng tham, con ráng ngồi thật lâu, con ngồi thật nhiều giờ, 1 giờ, 2 giờ, và đôi khi con ngồi tới 8 tiếng. Thiền sư nghe nói, ù trời ơi, ngồi suốt ngày như gà, suốt đời cũng có được gì đâu. Tại vì tất cả mọi người đều ngồi lâu hết, mình tưởng ngồi lâu chắc cũng giỏi lắm, mà ra ngồi lâu cũng được gì hết. Rồi mình nghĩ rằng là đó, mà người ta ai trình pháp cũng nói là có ánh sáng, mình cũng mong có ánh sáng. Không thấy sáng nào, trong cái túi tùi như đêm 30 vậy. Tại vì cái tâm mình mong đợi dữ quá. Thì nhớ cái chuyện có ánh sáng, mà suy nhớ có một lần có một sư cô. Cô này là bên truyền thống Bắc Tông á. Sư cô qua sư tu rồi sư nhờ sư thông dịch giùm ở bên trực thiện á, tu rất là tích cực, tốt lắm. Sư cô ngồi, sư cô thiền, cô thấy ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Cái rồi cái sư nói về cô trình pháp về thiền sư, sư nói ánh sáng là ánh sáng. Trong cái thiền tứ niệm xứ này, ánh sáng nó cũng khởi sanh, nhưng mà mình không có mong, không chờ, mình kêu bằng là không có để ý tới nó. Nó là cái phó sản, tức là cái chuyện gì nó phải xảy ra nhờ cái tâm mình nó yên ổn. Ánh sáng này không phải từ ánh sáng từ bên ngoài nó ra, nó tới, mà ánh sáng từ nhờ cái tâm mà vắng lặng của mình. Tâm mình nó yên ổn thì mình thấy ánh sáng. Rồi cái sư thưa với thiền sư, sư nói dạ thưa ngài, trong trong một vài tuần nữa đó thì ở tại thiền viện này, tức cái chỗ mà thiền viện sư đang tập đó, thì người ta hết mùa an cư rồi đó, thì các hành giả phải rời thiền viện, người ta không muốn mình ở quá 3 tháng. Vì vậy sư cô này là tính là sẽ đi lên trên cái thiền viện tập về thiền định, và trên đó người ta rất là khuyến khích thấy ánh sáng, thì chắc có lẽ là cô này chắc là rất là thành công, bởi vì trong khi mà tập thiền thứ niệm xứ như ở đây đó, không có nói gì trơn mà cô thấy ánh sáng quá chừng. Thì sư nói ở đây thấy ánh sáng mà lên trên đó bắt thấy ánh sáng chưa chắc đã thấy. Đúng như vậy đó quý vị. Cô nghĩ ở dưới này cô tập có thấy ánh sáng, không ai kêu hết, tự nhiên ánh sáng tới, không mong không chờ không muốn cái gì hết, ánh sáng tới. Lên trên kia người ta kêu phải tập sao cho có ánh sáng, cô nói lên hoài tập hoài không thấy ánh sáng, cô buồn quá cô bỏ cô đi về lại. Ủa cái tâm mình nó dễ đó, hễ mình mong mình muốn cái gì là nó không tới, là tại vì sao? Bởi vì cái động cơ thúc đẩy của mình là tâm tham mà. Hễ tu tập mà có tâm tham rồi, thế nào tâm tham gian vô là thế nào cũng rớt đại. Thưa sư, cái được của những cố gắng ấy là gì? Nghĩa là con nghĩ rằng là con phải đạt tắt được cái này cái kia. Sư này trình bày nói rằng con muốn có ánh sáng này, con muốn làm sao mà trong một cái thời gian mà con ở trong đó 1 năm 2 năm là con phải đắc được các tầng thiền. Rồi cuối cùng thì con phải làm cái sao mà tới được Niết Bàn. Niết Bàn còn gọi là nát bàn đó quý vị, nhưng mà 2-3 năm rồi toàn thấy nát tan không, chẳng thấy bàn biết gì hết trơn. Thưa sư, cái được của những cố gắng này là gì? Bởi vì con nghĩ như vậy do đó con ngồi rất là dữ, ngồi tiếng này qua tiếng kia, ngồi tới lúc tới 8 tiếng luôn. Cái được của những cố gắng ấy là gì? Bây giờ tâm con rất là ngã mạn. Khi mà con được ngồi được lâu rồi thì tâm con rất ngã mạn. Tâm con nghĩ rằng mình ngồi lâu hơn, mình ngồi hơn mấy người kia, không ai tu hết, chỉ có một mình tu mà thôi. Tại vì mà ngồi lâu để thấy ánh sáng, thấy an lạc, thấy được chút chút là bắt đầu nó muốn ngồi hoài, ngồi giờ này qua giờ kia. Và trong khi ngồi như vậy thì dòm xung quanh không thấy ai ngồi trơn, là nó nói tao tu là phải hơn tất cả tụi bây à, tao tu phải giỏi. Trong trường thiền đó có ai đâu, đi ngủ hết trơn, con mình tôi ngồi đây tu. Thì ông thiền sư nói ngồi thì thẳng vậy mà tâm toàn ngã mạn không, không ai tu cả, chỉ con mình tôi tu. Mình cũng giỏi chứ mình có kém ai đâu. Và cứ như vậy, thiền sư trả lời ngã mạn xuất hiện là phiền não đang có mặt. Và phiền tu mà phiền não tăng, thay vì bớt đi, tập thiền với tà kiến, tức là về phiền não đó, thì không thể nào bớt đi được. Tôi tập thiền, tôi tu, tôi ngã chấp, đủ thứ chuyện xuất hiện. Mình ngồi đó mà với cái tâm ngã chấp, mình nghĩ rằng mình tu hay, mình tu giỏi, mình tu tốt hơn tất cả mọi người khác, thì thiền sư nói bạn bắt đầu tâm phiền não rồi đấy. Và hay mà đã tâm nó phiền não rồi thì thay vì có chánh kiến thì có tà kiến. Tôi tập thiền, tôi tu niệm, toàn là ngã chấp không. Thưa sư, tâm của con lúc bây giờ rất thô cứng, thấy người khác, thấy người không đồng ý kiến, không ưa, thấy người theo ý mình, không giữ gìn giới luật, tâm khinh thường, dù miệng không nói ra. Bởi vì cái tâm ngã mạn đang có mặt, vì vậy tâm của con lúc bây giờ thô cứng vậy lắm. Con suy nghĩ lại con thấy vậy. Thô cứng nghĩa là sao? Là thấy người không đồng ý kiến là mình không thích rồi. Ngồi thiền ra là mấy sư họp lại với nhau là bắt đầu là nói chuyện là người con ý. Là sư này nói rằng là đó, những có những cái vị mà họ tới rất là lâu rồi họ nói mà con không thích. Con thích là con gặp mặt là con ghét cả. Con khí thường nữa. Con nói ông này ông tu tới ngang nào tới đâu có bằng mình đâu. Thấy ăn rồi cũng ngồi hút thuốc không à, không có chịu tu tí nào, con mình tu à. Con bực bội, con coi thường người ta. Rồi thấy người ta không giữ gìn giới luật, trong những trường thiền định người ta khuyên các sư giới luật giữ lắm. Thế người nào mà lơ mơ mà không giữ gìn giới luật là mình cũng coi thường người ta nữa. Tâm khinh thường, dù miệng không nói ra, bằng mặt mà không bằng lòng. Chỉ cần tu một giờ thôi, chỉ cần ngồi vài ba tiếng đồng hồ mà khi mà xuống dưới đi sinh hoạt, đi bát, đi đồ hay là ở chung với tư tăng với huynh đệ là phiền não nó tới à. Ngã mạn, coi thường người này, coi thường người kia, vân 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 vân. Tâm nó khô cứng quá. Sư nói vậy. Đúng rồi, thường sư nói đúng rồi, tâm ngã mạn thường hay so sánh tôi tốt, còn mấy người kia xấu xa tội lỗi. Chỉ có một mình tôi hay, còn mấy người kia dở. Thưa sư, rồi có một tâm buồn bã lâu âu lo, mong muốn tại sao tu lâu rồi, ngồi lâu mà chẳng được gì. Tâm con hiểu tập thiền định không xấu, nhưng tại con tập với thái độ không chân chánh, hay mình thực tập chưa tới nơi tới chốn mới như thế mà thôi. Thấy ngồi giờ này có giờ kia, thấy giỏi quá mà, thấy mình hơn tất cả mọi người mà sao lâu quá, không thấy tiến bộ. Không thấy tiến bộ là tại vì sao? Cứ mỗi lần ngồi thì được, mà đi tới đi xuống mà đi sinh hoạt với chư tăng với tất cả mọi người là thấy phiền não à. Con nghĩ rằng thiền định có lẽ không xấu, nhưng mà có lẽ tại con tập chưa tới, hoặc con tập với thái độ không chân chánh. Thiền sư trả lời, sư tập tốt lắm đấy, chỉ tội là tốt mà không đúng. Hành giả đã cố gắng rất nhiều, nhưng tinh tấn không đúng cách. Thay vì tập duy trì chánh niệm đó, bây giờ mình cứ muốn ngồi thôi, bởi vì mình suy nghĩ rằng là ngồi nó sẽ đắc cái này đắc cái kia. Mình ngồi thì ánh sáng sẽ tới, mình ngồi mình sẽ đắc các tầng thiền rồi vân vân vân. Đây là toàn là cái sự mà hiểu sai lầm không. Và mình vì mình hiểu rằng là muốn được cái này là phải làm như vậy, do đó mình cố gắng mình làm. Và khi mà mình làm không có đúng hướng, mình làm theo cái hướng đó rồi thì nó phải trật à. Là vì mình suy nghĩ theo kiểu của mình mà trật bắt đầu chán nản. Chán nản rồi muốn bỏ tu. Thầy Trần Sư này nói rằng là tôi từ lúc mà tôi xuất gia tới giờ mấy chục năm rồi, tôi để ý tôi thấy rất nhiều vị họ tu hành họ tích cực kia lắm. Ấy nhưng mà tu một thời gian cái xả y hoàn tục đi ra ngoài đời lấy vợ là tại vì sao? Tại vì không có tiến bộ, không có hiểu biết gì hết trơn. Bao nhiêu công sức mình đổ ra thế, tâm nó phiền não quá. Vậy thì ở chùa chi nữa? Mặc cái y cạo cái đầu mà sao mà tâm nó phiền não quá trời quá đất à? Vậy là thôi, bà đạo thương là thôi lót tót đi ra cho rồi, cho nó yên. Sư tập tốt lắm, sư nói, sư tập tốt lắm, nhưng mà tội một cái là sư tốt mà không có đúng. Sư làm chuyện tốt đấy, sư cố gắng thì tinh tấn, nhưng mà tinh tấn theo kiểu sai. Hành giả đủ cố gắng rất nhiều, nhưng tinh tấn không đúng cách. Thưa ngài, gần một vài ngày trở lại đây, con đang ngồi cạo tóc và quét dọn phòng, tâm suy nghĩ khởi lên. Sao bây giờ thấy tâm mình hòa hợp được với mọi người? Là từ khi mà con đi về, bỏ được cái trường thiền, con về đây, con tu tập, thì bắt đầu là con nhớ thiền sư dặn là phải có thái độ chân chánh, phải quan sát tâm hoài. Con làm và thấy tâm con bây giờ nó dễ dàng hơn. Nghĩa là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc à, không phải việc gì của tôi hết trơn. Người ta có giữ gìn giới luật hay không, đó là cái chuyện của người ta, không phải chuyện của con. Thiền sư nói, phải nhớ một cái nguyên tắc, ai mà làm sai trái là cái chuyện của người ta. Người ta làm không đúng mà. Người ta làm không đúng, người ta làm sai là chuyện của họ. Mình nổi sân, mình bực bội, mình sân hận là cái chuyện của mình này. Cái này là trách nhiệm của mình này. Mình bực bội, mình sân hận mà mình già rồi, mình đứt cần máu, mình chết. Đó, mình đi xuống mà. Thành ra người ta có tu không tu là cái chuyện của người ta. Người ta sai là cái chuyện của người ta. Nếu người đó là thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc giả là anh chị em bạn đạo với mình thân mật, mình có thể dùng lời lẽ mình khuyên lơn. Nhưng mà mình khuyên lơn là khuyên lơn, mình nói là nói thôi, còn người ta nghe không là chuyện của người ta. Có một lần cái sư nhớ là có một sư nó cũng lớn tuổi rồi, sư qua bên Myanmar tu tập, sư trình pháp với ngài thiền sư, sư nói rằng là đó, người ta sai mà mình nói người ta còn sân hận với mình nữa. Bởi vì con thấy trong cái giao tiếp hàng ngày nhớ phải duy trì chánh niệm rất là dữ, đừng có chấp ý của mình vân 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 vân. Thầy sư nói quá trễ rồi, giờ này mình ngồi đó mà nói thôi đừng có chấp mình, thầy đừng chấp ý của mình, người ta sai mình đúng đấy à, nhưng mà gì đây, mình nói mà người ta còn phản bác, người ta còn cãi lại, người ta còn dùng lời lẽ là bất thiện ta nói với mình, thì thầy sư nói nhớ cái này là lỗi tại mình, không phải lỗi tại cái người đó đâu. Sư là một vị sư lớn tuổi, trưởng lão, sư tu lâu năm rồi, sư thấy các sư nhỏ mới tu, sư có ý định khuyên lơn dạy dỗ rồi vậy, nhưng mà sư quên một điều là bổn phận của sư qua đây không phải để mà khuyên lơn dạy dỗ ai trơn. Sư sẽ qua đây và sư cũng phải tu tập như tất cả mọi người thôi. Vì vậy cái ông nhỏ nhỏ kia, ông dòm thấy sư làm từ chuyện trật rồi đó, thành ra sư nói ông đâu có nghe. Vì vậy là một vị thầy này, là một vị lớn tuổi này, là bậc phụ huynh cha mẹ này, mình có bổn phận mình dạy dỗ, mình khuyên lơn, mình chỉ vẽ cho con cái của mình, nhưng mà phải nhớ một điều là phải tùy lúc, mình phải coi thử là đối tượng nó muốn có họ có tin tưởng mình không, có nghe mình không. Nếu mà họ không nghe mình thôi đừng nói nữa. Ở đôi khi sư thấy có nhiều vị tập thiền mà tập không đúng á, thì sư lại sư khuyên, sư nhắc, sư nói đừng có nên làm như vậy. Thế mà làm như vậy mà làm trăm một cái là sư không biết làm sao sư gỡ. Đó, nhưng mà nhiều vị vẫn cứng đầu như thường. Con thấy ăn lạ quá, con thích quá, con muốn làm theo kiểu của con à. Nói một lần hai lần mà mình thấy họ vẫn tiếp tục phản bác là phải làm thinh. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đó họ không có đức tin nên mình, họ không nghe mình nữa, họ không nghe mình nữa, đừng nói. Mình sẽ mất thì giờ, mình sẽ mất gì đây, công phu năng lượng, mất công vô ích lắm, đừng nói nữa. Hôm qua trong cái buổi trình pháp sẽ có kể một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả nữ đó quý vị. Cô này đi qua người Việt Nam, đi qua bên thiền viện, tu tập bên bên thiền viện Sự Minh đó. Đó thì cái lúc mà cô qua thì sư không có mặt bên đó, mà nhưng mà sư nghe người ta kể lại là trong khi mà tập như vậy thì cô đi kinh hành ở trên thiền đường á, cô đúng như trời trồng á. Cái bước cái chân mặt bước tới, cái chân trái chưa bước nó chân trái còn đứng như hai giò đứng sẹo vậy này. Cái tay để sau lưng, đứng dậy luôn. Đứng như trời trồng ở trên thiền đường á. Rồi thiền sư người ta xuống, người ta báo cho thiền sư biết là có một cô người Việt Nam á. Cô đứng giống như trời trồng ở trên thiền đường cả tiếng đồng hồ này rồi mà không biết làm sao mà giải quyết. Đó thì sư khi mà sư đi qua đó thì sư gặp thiền sư, sư hỏi thưa sư cái chuyện đó có việc không, nó khó đúng. Khi mà người ta kêu tôi lên đó thì tôi dòm cái cô đó là tôi đã biết rồi. Là bởi vì tôi đã khuyên cô này rất là nhiều lần là tới đây tập thiền nhớ đừng có chú tâm nhiều quá. Thư giãn thoải mái, duy trì chánh niệm thôi. Định tâm nhiều quá rồi định tâm mà cái tâm mình nó phiền não, nó nghĩ, sự suy nghĩ và định tâm hai cái mà nó dồn lại một là nó bé xé ra to. Cô không ngại, cô làm theo ý của cô rồi. Cô làm theo ý của cô như rất là nhiều lần trình pháp người ta giúp giùm trình pháp, rồi trình pháp riêng với tôi nữa, tôi nói hoài. Thì nói ở đây là mình nhớ tập đừng có định tâm nhiều quá. Đi và ngồi cho nó phải thoải mái. Không có thể là một ngày mà cứ ngồi không có chịu đi. Cô này thích ngồi ghê lắm này. Cái rồi cái ông thầy sư nói cái tôi đi tới, tôi thấy cô đứng giữa chánh điện, tôi đi tới cái tôi hỏi sao vậy. Cái cô nói dạ con đi cũng được, chân bây giờ nó bị tê liệt rồi, đi cũng được nữa. Đó thì ông thầy sư ông dòm thấy cái kiểu cô đứng như vậy á, thì ông mới kêu cái cô mà làm ở trong thiền đường, cô đó cũng cao lớn lắm đó, tới đứng sau lưng cô á. Nói bây giờ cô đi không được, vậy bây giờ cô ráng cô ngã lui coi thử được không. Buông người ngã lui phía sau, bật ra phía sau coi thử được không. Nó sợ là bật ra phía sau té, nó không có một người đứng phía sau lưng rồi. Thì cô nhúc nhích cô bật ra phía sau được. Thì cái cũng chưa đụng tới cái sư cô mà đứng phía sau nữa, cô bật ra phía sau được thì hai cái chân nó sắp lại đều tự nhiên đứng yên cái đi được. Thì thần sư giải thích rằng là cái này là một trong hai cái. Thứ nhất định tâm rất là nhiều, và thứ hai nữa tâm suy nghĩ. Tới một lúc nào cái chân nó đau, là nó có một cái sự cố gì nó xảy ra là mình nghĩ chết cha rồi, chân mình tê liệt rồi, mình đi không được, là nó đi không được thiệt. Kêu bằng tự thôi miên mình á, mình nói rằng không được là nó không được, mà mình nói được là nó được. Tâm nó sinh hoạt theo kiểu của vậy đó. Vì vậy khi mà mình mà cái người mà tới mà tu tập với mình á, mình phải để ý cái tâm tánh của họ. Có những người rất là cứng đầu, họ không muốn nghe. Không muốn nghe thì chỉ khuyên thôi, cho mình không có làm gì được hết trơn. Vì vậy sau đó thì thiền sư nói xong rồi thì cô làm được thì cô đi kinh hành bình thường, cô trở lại thì ông nói rằng là tôi dặn quý vị mỗi buổi sáng tôi có cái phần gọi là phần hướng dẫn thiền tập. Thật ra quý vị nhớ, quý vị cố gắng, quý vị làm theo cái mà tôi hướng dẫn, đừng có làm theo ý của mình. Hãy làm theo ý của mình mà có chuyện gì xảy ra tôi chịu, tôi không có giải quyết được. Bởi vì thuốc của tôi là tôi kêu uống vậy, quý vị không uống, quý vị đi uống cái người khác, quý vị trộn qua trộn lại hai ba thứ, ngồi đó mà kinh phong nó giật ầm ầm thì tôi cũng thua luôn. Đó là lý do tại sao mà người ta nói trong khi mà thiền tập bị tàu hỏa nhập ma là vậy đó quý vị. Cái thứ nhất mình làm không đúng, thiền sư dặn cách này mình làm cách khác là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, mình làm, người ta kêu mình làm, rồi mình làm mình thấy có nhiều cái mà sao hay quá mà mình không biết, mình bỏ cái chuyện người ta kêu làm, mình làm chuyện khác. Đây. Và cái thứ ba nữa là cái người dạy không đúng. nói rằng là ngồi thiền đi sẽ đắc đạo đắc quả, ngồi lâu đi rồi sẽ chứng được cái này cái kia cái nọ đó. Mấy cái đó là toàn là dụ dỗ người ta, rồi cuối cùng ta làm được rồi gặp khó khăn. Vì vậy trong cái chuyện mà cái vị này trình pháp mà nói với thiền sư đó, thì thiền sư nói rằng gì đây, sư tập tốt lắm. Tốt là nghĩa là sao? Là đúng, người ta chỉ sao sư làm vậy, nhưng mà sư cố gắng trật. Vì sư cố gắng trật cho đó sư không có đạt được kết quả. Mà khi mà sư đạt được kết quả, tâm sư nó bắt đầu chán nản. Thưa sư, nhưng gần một vài ngày đây, từ lại tâm con đang ngồi tự nhiên nó thấy được rằng bây giờ sao mà tâm của mình nó hòa hợp với hội chúng. Là tại vì sao? Vì thường sư khuyên mà. Khi sư là sư về đây rồi là sư lo sư tập thôi, sư đừng có lý tới chuyện của người khác. Có ai giữ giới trong sạch không trong sạch, chuyện của người ta mình đừng có đụng tới. Rồi cái khác nữa là ngồi lâu không phải là cái sự tiến bộ. Ngồi lâu là ngồi lâu, gà nó ngồi lâu lắm, ngồi suốt ngày nó không có con nào đắc đạo quả đâu. Trong cái thiền tứ niệm xứ này là phải đi đứng nằm ngồi, ngay cả việc mình tấp tác đi nhà vệ sinh rồi mình phải duy trì chánh niệm nữa, chứ không phải chỉ có ngồi không thôi, đi mà ngồi không thôi. Bây giờ tâm được hòa hợp với mọi người, không còn chấp nê hành vi cử chỉ lời nói của người khác. Ngược hoàn toàn với thái độ và tâm sân hận xuất hiện xét bón trước đây của con. Tới giờ ngồi sáng, tâm nhớ lại những suy nghĩ trong lúc dọn dẹp trong phòng. Tại sao tâm mình bây giờ nhu thuận nhiều hơn trước? Rồi tự nhiên nhớ lại một câu mà thiền sư có dạy: tu pháp môn này để bớt phiền não. Bây giờ về đây rồi, tập một thời gian rất là ngắn mà thấy tâm mình nó nhẹ nhàng. Nhắc tới nhắc lui hoài, ai làm chuyện gì của người ta, mình chỉ lo bổn phận duy trì chánh niệm tu tập thôi, đừng có lý tới chuyện của người khác. Tâm rất là nhẹ nhàng, nó không sân hận với ai nữa. Thì tại vì sao? Tại vì nhớ lại một câu thiền sư dặn là pháp môn tứ niệm xứ này, tu tập để bớt phiền não. Thế mà tu mà bớt phiền não, tu đúng rồi đây. Thưa sư, bây giờ tâm con quá hoan hỷ. Đúng rồi, nhờ tu tứ niệm xứ cho nên bớt phiền não. Khi hiểu được như vậy, tâm con xúc cảm rất mạnh, niềm tin nơi Phật pháp tăng sanh lên. Tâm hiểu chính Phật đã giáo truyền tứ niệm xứ, tin pháp bảo là pháp hành giúp giảm bớt phiền não, và tăng đây là các vị thiền sư, các vị thầy đã chỉ lại cho mình. Tự nhiên con mừng quá, nước mắt trào ra và con khóc cả giờ đồng hồ luôn. Cái này các vị có thấy con mệt nữa không? Đấy. Cảm xúc rồi. Hồi trước tập mấy năm rồi thấy không tiến bộ, thấy tâm sao nó nặng nề, nó khó khăn quá, chấp nê đủ thứ chuyện. Bây giờ về đây tập, thiền sư khuyên, thiền sư nhắc nhở hoài, tâm thấy nó nhẹ nhàng hơn trên đó. Nghĩ suy nghĩ đúng rồi, pháp hành tứ niệm xứ này là pháp hành để mà giúp bớt phiền não. Ngày nào mà tâm mình còn quá phiền não thì như vậy là mình tập tắt đường rồi. Nghĩ được như vậy, vậy thấy tâm thấy mình có sự được chút được trong bộ, tự nhiên nó ngồi đó nó khóc. Khóc là phiền não tới rồi, phiền não tới là nó tuột nữa. Quý vị thấy không? Cứ vậy đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui. Trong câu này hành giả nói, thường sự trả lời: nhờ tu tứ niệm xứ mà phiền não giảm bớt. Phiền não bớt đi hay tăng lên, đó là cái thước đo của sự tiến bộ, của sự tu tập. Nói cách khác, tu mà tiến thì phiền não sẽ càng lúc càng giảm. Tuy nhiên khóc là điều không tốt, cảm xúc quá mạnh, tâm của hành giả để cho cảm xúc tràn ngập, đó là điều mà chúng ta nên tránh trong cái sự tu tập. Ngay cái chuyện tốt nữa mà tâm mình nó cảm xúc quá đi, thì khi mà nó cảm xúc nhiều quá thì nó mất quân bình. Mất quân bình là mình nó, cái tâm nó không yên ổn nữa rồi. Vì vậy cái trạng thái tâm của mình không vui không buồn là cái trạng thái tâm là cần đó, gọi là tâm xả đó. Vì vậy ông nói tu mà bây giờ cảm thấy mình bất phiền não hơn hồi trước, có tiến bộ rồi đây. Nhưng mà suy nghĩ rồi khóc, không được. Cái này là không tốt chút nào. Cái này là cảm xúc nhiều quá rồi. Ngay cả nhiều vị đó đi khơi qua bên Myanmar đó, đi tu tập đó, rồi thấy người ta làm phước hay là có cơ hội làm phước rồi vậy rồi. Vui quá rồi hoan hỷ quá rồi. Thưa với thiền sư, con quá hoan hỷ với là cái sự phước đức của mọi người làm, cái sự tu tập của mọi người, mà sao buổi tối con về con ngủ không được, tâm con chấn động dữ quá. Thiền sư nói hoan hỷ là tốt chứ, hoan hỷ là tốt mà tại sao lại ngủ không được? Như vậy trong này nó phải có lý do. Khi một cái người mà có cái tâm mà hoan hỷ, tức là thiện tâm rất là nhiều, cái tâm nó rất là quân bình, tại sao mà sư ngủ không được? Sư ngủ không được là có cái chuyện gì sai trái trong này rồi. Thì trình pháp một lát thì thiền sư nói rằng là khi sư này thấy ở trong chùa tổ chức những cái buổi từ thiện để giúp những cái người nghèo vậy, thì sư hoan hỷ quá đi. Sư suy nghĩ về cái chuyện đó. Khi một ngày mà tu tập thiện niệm xứ, thiền sư nói tâm hoan hỷ nó khởi sanh, mình duy trì chánh niệm, tâm hoan hỷ nó xuống. Rồi tâm hoan hỷ nó lên nữa, mình duy trì chánh niệm, tâm hoan hỷ nó xuống. Mình thấy nó cứ đi lên chút xíu rồi nó xuống, đi lên chút xíu rồi nó xuống. Còn cái người mà tu tập mà không duy trì chánh niệm, tâm hoan hỷ đi lên, có tâm hoan hỷ rồi bây giờ mình tiếp tục mình suy nghĩ về cái chuyện tốt, tâm đi lên nữa, tâm chấn động lên, lên lên hoài, lên cho thật nhọn, chấn động rồi. Còn ngược lại cái người mà thiền, có thiền tập, thấy tâm hoan hỷ, ghi nhận tâm hoan hỷ nó sẽ lên một chút thôi rồi nó xuống. Rồi tâm hoan hỷ nó lên nữa, ghi nhận nữa, nó xuống nữa. Nó đi đều vậy thôi. Chứ không có lên trên tút lút trên cao rồi nó tuột xuống. Cái lý do để cho một người mà khi làm chuyện tốt mà tâm nó chấn động quá là tại vì cứ suy nghĩ về cái chuyện tốt hoài. Ôi làm như vậy rất là hay, làm như thế này là giúp được rất là nhiều người. Mình tu tập cho mình cũng phải nhớ tới, mình thương tưởng tới những người xung quanh vân vân và vân vân. Suy nghĩ dây lắc tâm chấn động. Mà tâm chấn động thì tự nhiên ngủ không có được. Sở dĩ xúc động mạnh vì tâm không được trí tuệ kiểm soát, trí tuệ còn yếu, đức tin quá mạnh cho nên không xử lý được tâm xúc động. Thiền sư cũng giải thích những cái trường hợp của cái vị này cũng vậy. Tại vì tâm của sư trí tuệ yếu, trí tuệ yếu là cái thiền, cái niệm nó không có vững. Vì vậy tâm xúc động nó tới, cứ để yên mà suy nghĩ về Phật Pháp, suy nghĩ về sự lợi lạc của Pháp hành, cứ suy nghĩ hoài, tâm nó chấn động. Tâm chấn động tự nhiên nó chịu không được là tự nhiên mình khóc lóc hay là mình đi gặp thiền sư mình nói chuyện này chuyện kia. Có một cái trường hợp nữa là đôi khi có nhiều vị đó đi tập đó, ở bên Myanmar, tập rồi thấy tốt cái gì. Thấy tốt thì từ từ đi, nó có sao đâu. Kinh nghiệm mà nó lên rồi nó xuống, nó tốt rồi nó xấu rồi nó tốt mà. Không. Đi lại kiếm sư hoặc cả đi kiếm thiền sư kể nói cho được. Là bây giờ con ngồi thiền tốt, tốt quá. Những cái trường hợp như vậy là đừng có cho trình pháp. Nếu thì đi vô ngồi đi, tính sau. Ngày mai tới giờ trình pháp, cũng không kêu nữa, đợi ngày mai ngày mốt, bắt chờ càng nhiều càng tốt. Tâm nó tự nhiên nó xuống xuống từ từ, thế cuối cùng thế cũng vậy thôi, chẳng có cái gì mà phải nói nữa. Mình tập lúc đầu là mình tưởng nó hay lắm. Phải đi trình với sư, để trình với thầy. Để mà cho, thứ nhất để mà giải bày cái kinh nghiệm của mình, và thứ hai để coi thử các ngài nói như thế nào, là tâm vô cùng chấn động. Những cái trường hợp như vậy là không có cho trình pháp, đuổi. Sư hồi xưa sư tập ra vậy đó, tới tầm thiền sư đuổi. 8-9 giờ tối ông nói đi đâu đó, giờ con đi trình pháp. Không được, không đi trình pháp, giờ này đi về, đi ngủ đi. Trời ơi, mình tu tốt quá mà mình trình ổng cho. Vô trình mà trình mấy cái đó là để tim mà chết à. Là tại vì sao? Tâm nó quá hớt, tâm quá chấn động. Vì vậy trong cái sự tu tập của chúng ta đó, cái tâm mà tâm quân bình rất là quan trọng. Khi mà tâm là xúc động nó lên, mình phải quan sát để giữ cái tâm mình nó xuống, dịu xuống. Rồi nó xúc động nữa. Xúc động là tại vì sao? Tại vì tâm mình suy nghĩ. Và đa phần những suy nghĩ của chúng ta là phiền não trong đó rất là nhiều. Vì vậy cái chuyện tốt mình suy nghĩ lát cũng trở thành xấu. Bây giờ trong cái sự thực tập của mình, người ta dùng cái chữ danh từ hiện tượng tự nhiên. Thì cô này cô hỏi thưa sư, cái này có phải là tự nhiên không? Ngài dạy rằng tất cả các pháp sinh lên trong thân và tâm này đều là những hiện tượng tự nhiên. Vậy thưa sư cho con xin hỏi, khi đau vì người khác đánh mình, cái này là hiện tượng tự nhiên phải không? Phải chi mà tôi đau ốm bệnh hoạn bình thường thôi thì cái này còn tự nhiên này. Mà tự nhiên ta bắt cây người ta đập tôi đau muốn chết rồi, cái này mà sao mà gọi là tự nhiên được? Người ta khi đau vì người khác đánh mình hay chân đập gai nhọn cũng là những hiện tượng tự nhiên hay sao? Thiền sư trả lời, hãy để yên cái cảm giác qua một bên, chỉ cảm giác thôi, cái này là hiện tượng tự nhiên này. Đau là pháp tự nhiên, không phải tôi đau. Những diễn trình danh sắc đều là những hiện tượng tự nhiên, là pháp chân đế, không phải là khái niệm tục đế, tôi ta, ai, người nào, vật gì. Khi người ta đánh bạn đau, bệnh hoạn cũng làm mình đau đớn khó chịu. Đau là cảm giác, nó là pháp chân đế, nó là hiện tượng tự nhiên. Người ta nói là hiện tượng tự nhiên, người ta nói về cái cảm giác này. Người ta nói cái cảm giác từ đâu tới. Còn trong câu hỏi á, thì nói là nếu như tôi đau ốm bình thường á, thì tự nhiên là đúng rồi đấy. Nhưng mà ai đánh tôi thì cái đó không tự nhiên hết trơn, cái đó là phiền não à. Thì thiền sư nói đừng có để ý tới từ đâu mà cái đau nó phát sinh ra, mà cái đau tử nó thôi là cảm giác. Cảm giác là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là gì? Đó là cái chuyện chi nó vận hành theo nhân quả, không ai chủ trì trong này cả. Cái gì đang xảy ra trong hiện tại đều từ một nhân nào đó trong quá khứ. Khi thấy cảnh đẹp, khi nghe một âm thanh êm dịu là quả của nhân thiện trong quá khứ đã gieo. Thấy cảnh rùng rợn, nghe tiếng chửi mắng, nghe tiếng người ta công kích mình, đó là quả của một nhân bất thiện mình đã gieo trong quá khứ. Vì vậy những cái gì mình kinh nghiệm ngày hôm nay, mình nghe những tiếng êm dịu, nói chuyện với người khác người ta nói rất là cọc cằn, nói với mình ta nói rất là êm dịu, cái này là cái quả của cái nhân tốt mình đã tạo trong quá khứ. Trong quá khứ có lẽ là mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng dịu dàng mình khuyên lơn người đó, vì vậy quả được trả lại. Còn mình ăn nói cọc cằn thô lỗ thì bây giờ cái quả trở lại là mình nghe những cái tiếng không có vui. Thấy cảnh rùng rợn, như mình đi ra mình đi tự nhiên mình thấy người ta xe cán rồi xe tải nó cán chết loài ruột loài gan rồi, vậy mấy cái cảnh rất là rùng rợn là mình rất là sợ. Nghe tiếng chửi mắng là quả của nhân bất thiện trong quá khứ. Tại sao người ta đánh mình mà không đánh người khác? Tại mình đã tạo ác nghiệp trong quá khứ. Nhân quả là những hiện tượng tự nhiên, thân tâm đều là những hiện tượng tự nhiên, không phải thân tôi tâm tôi. Đụng tay vô lửa thấy nóng, ai đốt mình cũng nóng, nóng là hiện tượng tự nhiên. Hay hoặc giả khi sinh ra, mặt mình xấu xa hay mặt mình đẹp cũng là những hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên này đều là những cái nó ở trong lý nhân quả, do một nhân nào đã tạo trong quá khứ rồi, bây giờ cái quả nó trổ. Vấn đề là thường thường là khi mà cái quả nó trổ thì mình không ưa cái quả này. Ai phê bình, chỉ trích, ai nói xấu mình là mình không chịu. Mà mình quên rằng là có lẽ là trong quá khứ mình đã nói như vậy rồi. Thay vì mình làm thinh, mình nín, nhịn, mình chửi lại, mình phản ứng, mình la, mình hét người ta rồi, mình tạo một cái nhân mới rồi đấy. Và hễ mà tạo nhân mới thì phải tiếp tục tái sanh nữa để trả cái quả này. Và cứ vậy tiếp tục sanh tử luân hồi, đi tới đi lui, đi tới đi lui hoài. Nghe thấy đều là những hiện tượng tự nhiên, vì có nhân nào đó cho nên chúng mới các quả bây giờ mới trổ ra. Đủ nhân thì quả trổ, nhưng chúng ta đem tôi ta vào, chúng tôi nói rằng tôi nghe, tôi thấy, tôi biết, tôi cảm nhận. Nếu là một vị mà đã đắc đạo quả, một vị thánh tu đạo huần chẳng hạn, bị một người nào đó giết, vị này sẽ nghĩ như thế nào? Đúng ra là vị ấy phải làm gì, chấp nhận hay sẽ giết người này để bảo vệ mạng sống của mình? Đây là một cái câu hỏi mà ta thường hỏi để mà giải thích về cái những hiện tượng tự nhiên đó. Là một người mà đắc đạo quả rồi đó, khi bị người khác giết chẳng hạn, cố ruột theo mình, đánh mình, giết mình, thì vị ấy phải làm gì? Sẽ chấp nhận hay sẽ giết người này để bảo vệ mạng sống của mình? Một vị thánh tu đà hồn, tức là một vị thánh nhân rồi đấy, vị tu đà hồn thật đó, chẳng phải thứ giả, sẽ không bao giờ giữ tâm trong ý niệm trả thù. Theo quý vị, vị thánh tu đà hồn nghĩ cái gì mà không trả thù đây? Thì trước đó đó, sư có kể một cái câu chuyện liên quan tới một vị sư người Ý đó quý vị. Sư này tên là Damaloka thì phải, sư nhớ cái tên quên rồi, lâu lắm rồi đó. Thì sư đi từ bên Ý là quê hương của sư, đi qua bên Ấn Độ để tu tập. Thì trên con đường đi từ bên xứ Ý Đại Lợi mà qua bên Ấn Độ thì phải đi ngang qua những cái vùng Trung Đông, vùng của người Hồi giáo. Thì bữa đó không có may mắn là cái xe buýt đi nó bị cái tụi cướp đường nó chặn, thì nó bắt mấy người da trắng ra khỏi xe hết, nó lục lại đồ đạc bao nhiêu nó lấy ra tịch thu cả, nó trói tay lại và nó xô xuống đó để nó giết. Thì sư là cũng là người da trắng nữa, thì nó trói sư lại, nó trói sư lại rồi nó đạp xuống hố đó, nó chờ đó chút xíu rồi nó làm lấy cây nó đập. Sư thấy là ông nó đập chết rất nhiều người rồi, đánh lấy cây đập chết rồi. Thì sư kể sau này, sư kể lại với vị thầy của sư nói Thưa Ngài, con ngồi nằm đó và con nghĩ rằng tới giờ con sẽ chết rồi. Từ giờ phút này con nghĩ tâm con không có oan trái với ai nữa. Bởi vì sư này chuyên ngôn tập về tâm tự. Thế là con nằm yên đó, con rải tâm tình. Con rải tâm từ cho chính con rải tâm từ những cái người, ngay cả những cái thù của con cũng cầu mong họ cho được an vui hạnh phúc. Con chỉ làm được một chuyện thôi. Là con biết là con sắp sửa chết rồi. Bởi vì thấy những người khác bị đánh đập la hét là chết tới nơi rồi. Thì tới phiên con thì chắc cũng như vậy nữa. Thế là con nằm yên, ngồi đó và con rải tâm từ. Thì con nằm yên là con nghĩ tới phiên mình rồi, thì tới nó tới, chắc là nó giết mình. Thì không, nó không giết, nó cắt dây, nó thả đi. Thì sư về trở lại bên Ấn Độ, sư nói, lúc bây giờ con không có ý niệm hoàn toàn là thù hận gì nữa. Chỉ làm cái bổn phận của mình là một người tu thôi. Là mình nằm yên đây và mình rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Người ta giết, người ta làm cái gì sai trái là chuyện của người ta, bổn phận của mình đừng có oán hận người ta. Vì lý do đó mà cái câu hỏi đặt ra là cái vị thánh tu đạo hồn sẽ nghĩ cái gì mà không có trả thù. Một vị hành giả trả lời thiền sư, dạ thưa ngài, theo ý con, sự vị này suy nghĩ về lý nhân quả, gieo nhân ác phải gặp quả dữ và đứng yên cho người ta sát hại. Nghĩa là người ta cầm súng tới rồi đấy, sắp sửa nó bắn rồi đó, thấy bắn hai ba người rồi tới thiên mình rồi chắc nó cũng bắn nữa luôn. Thì lúc bây giờ là con đứng yên để cho nó bắn. Ông thiền sư nói sao đứng yên được, phải chạy đi chứ. Sao đứng yên, có thể chạy tìm cách thoát khỏi tay của sát nhân bị nó đang điên khùng mà. Nó ôm cái bom mà mình đứng đó mình nói thôi chắc chết rồi, thế đứng yên để cho nó làm cái gì, muốn thân thể xé thịt à? Không phải, mình phải chạy, mình phải trốn chứ. Tuy nhiên nếu không thoát được vẫn bị giết như thường, thì trước khi chết vị này, tức là vị thánh tu hồn, sẽ không bao giờ nghĩ mình chết vì người đó, mà mình chết do nghiệp của mình đã tạo lúc trước. Vì vậy các ngài không tìm cách trả thù. Thì cũng giống như ông sư nằm yên đó, thôi bây giờ họ làm cái chuyện gì là cái chuyện của người ta. Nếu ngày hôm nay mình chết, tức là do mình cái nhân ác mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ nó sẽ đánh đập mình, sẽ bị làm như tất cả mọi người khác, nó sẽ giết mình, không sao cả, chấp nhận. Vì cái vị tu đạo hồn cũng nghĩ, tại vì mình đã gieo một cái nhân ác trong quá khứ, bây giờ mình phải trả. Mình không bị mấy người này giết thì mình cũng bị người khác giết thôi. Nếu không thoát được vẫn bị giết như thường, thì trước khi chết vị tu đạo hồn sẽ không bao giờ nghĩ mình chết vì người đó, mà mình chết do nghiệp của mình đã tạo từ trước. Ngài không để tâm oán hận kẻ sát nhân và cũng không suy nghĩ sẽ tìm cách trả thù. Vì chết do nghiệp ác đã tạo, thì cho dù người này không giết, người khác cũng giết mình thôi. Cái quả mà khi mà đã trổ rồi, đã tới giờ rồi thì phải chết, phải đi thì chết thôi. Người này không giết thì người kia cũng giết. Người ta cũng nói những cái trường hợp tương tự như mình dạy con dạy cái, mình dạy cháu mình đó, mà nó chửi rủa mình đó, nó sỉ bả mình đó. Lúc bây giờ chắc là mình buồn lắm, mình khổ lắm, phải vậy không? Cái con mình mà cháu mình mà mình làm với cái tâm thiện là mình muốn giúp đỡ cho nó, mình muốn dạy dỗ nó, mình chỉ vẽ cho nó điều hay là phải, vẫn chửi mình. Thì nếu mà người cha mẹ mà có trí tuệ nghĩ rằng thôi mình đã làm bổn phận của mình đã làm hết rồi, nó không chửi mình thì người khác cũng chửi mà thôi, bởi vì đây là cái ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ mà. Đúng ra là mình phải thương nó nữa, chứ không phải mình ghét nó đâu. Thì mà quý vị thấy không, muốn được như vậy là cái tâm của người này là con người tu thật sự, chứ không phải chơi đâu. Con cháu mình nó giết mình, nó mắng giết mình, nó chửi mình là vậy đó. Mặc dù mình làm cái tâm thiện, mình làm cái ý tốt để giúp nó, thì cái này mình phải hiểu nhân quả nghiệp báo mà. Hễ càng tu tập bao nhiêu thì cái lý về nhân quả nghiệp báo nó càng khởi rất là rõ ràng trong tâm của mình. Vì vậy mình không gây thêm ác nghiệp nữa. Trong kinh cũng nói là ngài Đại Đức Mục Kiền Liên chết do một bọn cướp vây giết. Trước đó ngài cũng tìm cách trốn thoát đến hai lần. Tới lần thứ ba ngài quán thấy do nghiệp ác đã tạo trong quá khứ là đã giết cha mẹ, nên bây giờ phải ngồi yên để bị giết lại. Vị A-la-hán cũng chạy trốn như mọi người, nhưng khi hiểu rõ sự vận hành của nhân quả không trốn đâu được nữa thì đành chịu chết. Tâm ngài chắc chắn sẽ không oán hận gì hết vì bọn cướp. Hiểu nhân quả nghiệp báo rất là rõ. Và vì mà hiểu nhân quả nghiệp báo rất là rõ rồi, tâm tự nhiên nó dịu liền tức thì. Thì mà sẵn đây chấm dứt cái bài ngày hôm nay, sẽ kể quý vị nghe một chuyện, cái chuyện nhỏ thôi đó. Thì có một cái anh đó, anh là bác sĩ, anh đi qua bên Mỹ đó, anh ở bên đó, anh mà định cư bên đó cũng khá lâu rồi. Anh gặp sư, anh kể chuyện về gia đình của anh, nói thưa sư, con có ba đứa con, hai đứa con trai và một đứa con gái. Thì con rất thương cái đứa con gái của con. Cái thằng con trai đầu á, thì bây giờ nó cũng học, cũng bác sĩ rồi. Rồi cái thằng giữa thì hình như là không có chịu học, hay đi học cái gì không biết. Nhưng mà cái đứa cuối cùng á, nó cũng đi theo đường của cha nó, là nó học bác sĩ về 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 chuyên trị về cái bệnh mà cái bệnh tiểu đường. Thì anh kể rằng là con á, thì ở bên tiểu bang này Florida, nó ở bên tiểu bang bên kia là tiểu bang Cali. Hai bên giờ giấc nó khác nhau, 8 giờ đây thì bên kia 5 giờ sáng. Ở bên Cali 5 giờ sáng, Florida 8 giờ sáng. Thì anh nói rằng là có một lần đó con tới sở con, lúc đó là khoảng chừng 8 giờ. Con lật hồ sơ bắt đầu sửa soạn công chuyện buổi sáng thì nghe chuông điện thoại reo. Thì con bóc điện thoại lên, người ta hỏi con có phải là tên đó không, con trả lời là phải. Đâu, tôi nói cho ông biết, con có ông ở bên Cali đó, bác sĩ, nó đi thực tập. Bây giờ là bên ông là 8 giờ, bên chúng tôi là 5 giờ sáng này, nó vừa lái xe ra khỏi nhà thương đó. Để nó đi về đó, thì ghi một cái thằng đó nó uống rượu say hay là nó bị dùng xì ke ma túy rồi sao, nó đi ngược đường. Đi ngược đường là tâm con bé. Nó tông một cái đó thì nhỏ này nó không có bị thương. Tức gì là bởi vì nó có cái airbag, cái bao đó, nó thổi ra, nó giữ nó lại. Nhưng mà khi mà cái xe mà nó tông mạnh quá, nó đụng mạnh quá, nó quay nó lật ra ngoài đường, xe tải đi tới. Thì nó bị thương rất là nặng, là vì cái xe tải, chứ vì cái xe kia đụng thì không sao. Bởi vì nó xe của nó có cái bao mà an toàn đó. Thì anh nói rằng là anh bóc cái điện thoại lên, anh nghe nó nói rằng, nó hỏi anh có phải là tên đó không, mình đã xác nhận đúng. Có phải là anh có một người con đang thực tập bác sĩ ở bên kia không? Nói đúng, là nó thằng bé đó, nó bị trong nhà thương. Tức thì là anh suy nghĩ liền, anh nói rồi đấy, nhân quả nghiệp báo nó vận hành này. Cái này là nghiệp lực đã tạo trong quá khứ, là của nó. Nó đã tạo một nhân ác trong quá khứ, bây giờ nó bị thương rất là nặng, tàn khắc tàn. Phải bây giờ nó ở đâu rồi? Nó bây giờ nó đem vô lại ở trong một phòng mà cấp cứu đó. Thì mấy thầy đồ của nó đang cố gắng để mà cứu sống nó. Ông cố gắng làm sao mà ông qua bên Cali vào trong vài tiếng đồng hồ nữa đó, thì ông sẽ biết kết quả. Mà khi mà anh nói rằng anh nghe cái cú điện thoại là anh biết là trong nhà thương nó báo là con nhỏ này chắc có lẽ là sẽ chết, bị thương nặng quá. Thì anh suy nghĩ thôi rồi này, mình có một đứa con gái mình yêu thương rất là dữ, mà tới này là cha con chắc là chia tay nhau, thì thôi không sao hết trơn, đây là nhân quả nghiệp báo mà. Cái vấn đề nó lúc bây giờ làm sao mà gọi điện thoại về nhà này mà báo cho bà xã anh biết này. Thì anh kêu chị bây giờ đang ở nhà, nói rằng là em làm ơn kiếm giùm sư giùm tôi hai cái vé máy bay bên Mỹ, là mua thằng mua mạng không, kiếm hai cái vé máy bay đi Cali. Chị hỏi đi Cali chi, nó cứ kiếm đi rồi tôi về tới tôi kể cho nghe. Thì khi mà về tới rồi là anh bắt đầu nói rồi, là chị la khóc lên dữ dội. Anh nói trong suốt cả mấy tiếng đồng hồ, từ khi mà nghe tin nó bị xe đụng sắp sửa chết cho tới lúc mà con lái xe về nhà, tâm con rất là bình tĩnh. Bởi vì con suy tư rằng cái này là nhân quả nghiệp báo, nghiệp của nó mà cũng nghiệp của mình nữa. Bây giờ phải làm sao mà cho vợ mình cũng hiểu rằng đây là nhân quả nghiệp báo nó đang vận hành. Không, bà xã con không hiểu, khóc quá trời quá đất. Rồi anh mới nói thôi bây giờ đó, cái việc mà mình cần làm là phải sắp xếp cho nhanh, đi lên máy bay mà đi Cali cái đã, rồi về với nó tính sao. Tôi đã kêu hết tất cả ông bà ngoại của nó rồi gì đây, cậu đồ của nó ở bên Cali rồi, người ta đang chờ bên đó, mà thật ra mình cũng không biết như thế nào nữa, là tại vì nó đưa vào trong phòng hồi sức mà, nó đâu có báo cho mình biết gì đâu. Thì khi mà anh kể dài lắm, nhưng mà có một cái điểm mà rất là lý thú, là anh nói là khi mà lên trên ngồi máy bay rồi đó, thì bà xã của anh nó khóc quá trời quá đất, mới hỏi là bây giờ bị kêu vị nào, Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Địa Tạng, Bồ Tát, vị nào mình phải kêu đó, chỉ cho tôi để tôi kêu để cứu con tôi, làm sao đây? Anh tu, anh nói là anh đi hành thiền, anh tu tập, anh nhắc tôi qua thử, bây giờ tôi phải kêu ai đây cứu con? Cái quý vị biết anh trả lời sao? Cái chuyện là mình ngồi yên đây, mình đừng có kêu ai hết trơn á, mình kêu ai mà mình khóc lóc nữa thì cái bọn mà kêu bằng là mà ở trên máy bay á, nhân viên ở trên máy bay nó sẽ đuổi mình xuống. là mình làm như điên khùng thì nó phải đuổi mình xuống thôi, nó sợ mình nổi điên mà làm sao đây. Thì cái chuyện trước tiên mà bà mới làm á, là bà bây giờ bà muốn cầu ai bà cứ được cầu, nhưng mà bà làm thinh ra bà đừng có la, đừng có hét nữa, la hét là nó đuổi mình xuống khỏi máy bay. Thì đó là cái luật của máy bay mà. Anh nói từ đó con hiểu cái giá trị của sự tu tập. Khi mình tu tập mình hiểu nhân quả nghiệp báo rồi, cái tâm mình đau khổ chứ, con mình mà nó sắp sửa nó chết sống như thế nào mình không biết này. Nhưng mà nghe hoài, được giảng hoài, rồi được tu tập, được thấy hoài, biết tất cả đều vận hành theo nhân quả hết, mình có muốn khác cũng không được. Vậy là bây giờ cái mà cần thiết nhất là phải biết chấp nhận cái này đã, rồi cuối cùng con anh nó cũng sống. Về anh nói về tới Cali xong xuôi rồi thì cậu của nó cũng là bác sĩ nữa, cô nói dạ thương bây giờ nó tỉnh lại rồi, được rồi, cái cơn nguy hiểm nó qua xong xuôi rồi. Nó lúc bây giờ này anh nói rằng nó là hồi phục lại rồi, sống lại rồi, chỉ có mừng mẹ nó là khổ rất là dữ, đau muốn chết lên chết xuống là vì thương con. Thế quý vị thấy là cái sự tu tập nó rất là quan trọng phải không? Đó. Và trong cái sự mà hành thiền như thế này đó, nhắc nhở mình rất nhiều nhân quả nghiệp báo này. Mình thấy rất là rõ tự thân mình kinh nghiệm. Và cái sự hiểu biết này nó sẽ trợ giúp cho mình rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Tôi xin tạm chấm dứt hôm nay ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu lành ta.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho. Thank you.